Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 3 tháng 5 năm 2017. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng khí thải từ nhà máy thép của Formosa ở Hà Tĩnh chứa hóa chất độc hại, nhưng các chuyên gia nghi ngờ kết luận này.
Thông tin này nó là chưa rõ là ông lên cuộc khi nào, đi vào thời điểm nào. Về công nghệ môi trường chưa bao giờ được coi là cái tổ phân tích dioxin cả.
Một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về dioxin đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc hoan nghênh tuyên bố của ASEAN về Biển Đông và Mỹ khẳng định khả năng đánh chặn tên lửa của THOD. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận từ Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cách đây ít ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng khí thải từ nhà máy thép của Formosa ở Hà Tĩnh chứa các hóa chất độc hại là dioxin và furan. Tin đồn xuất hiện ngày 24 tháng 4 trên Facebook và lan truyền nhanh chóng. Sau gần một tuần, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra thông cáo báo chí nói rằng họ bác bỏ thông tin nhà máy thép của Formosa phát ra khí thải từ lò luyện cốc có chứa dioxin furan. Bộ nói trong quá trình luyện thép của nhà máy Formosa có thể phát sinh ngoài chú ý một lượng không đáng kể dioxin furan từ công đoạn thiêu kết quặng sắt. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể kiểm soát được quá trình phát thải này. Thông cáo hôm 30 tháng 4 của Bộ cho biết Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành 3 lần lấy mẫu khí thải ống khói xưởng thiêu kết của nhà máy trong 2 ngày vào nửa cuối tháng 2. Kết quả phân tích theo lời Bộ cho thấy tổng độ độc tương đương của dioxin furan là chưa đến 0,4 phần tỷ gram trên 1 mét khối khí thải chuẩn. Bộ nói nồng độ như vậy nhỏ hơn nhiều so với quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về khí thải công nghiệp sản xuất thép. Quy chuẩn này cho phép tổng lượng dioxin furan tính theo tổng độ độc tương đương nhỏ hơn 0,6 nanogram trên 1 mét khối khí thải chuẩn. Bộ cho biết Formosa sử dụng công nghệ mới của Nhật Bản trong lò truyền thổi oxy. Theo Bộ, khả năng phát thải dioxin furan của lò này rất thấp và thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép. Sau khi dẫn ra các thông tin này, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói hoàn toàn có đủ cơ sở khoa học để khẳng định tin đồn trên mạng xã hội là không chính xác. Nhưng một vị chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm về dioxin nói vị này chưa thấy thuyết phục về thông cáo của Bộ. Đề nghị VOA không nêu danh tính, chuyên gia này giải thích rằng nơi nào có lửa và có các hợp chất chứa clo cũng như carbon, nơi đó đều có dioxin. Như vậy, theo lời vị này, vấn đề không phải là có phát thải hay không, mà là nồng độ cao hay thấp. Điều đáng chất vấn về kết quả Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố, theo chuyên gia, là việc lấy mẫu ra sao và phân tích ở phòng thí nghiệm nào. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Chuyên gia nói việc lấy mẫu không đơn giản và ông nghi ngờ Viện Công nghệ Môi trường có khả năng làm việc này. Chuyên gia đặc biệt lưu ý đến vị trí và thời điểm lấy mẫu, vì lấy mẫu ở đầu ống khói hay cách đó mấy chục mét, lấy mẫu khi máy chạy công suất cao, khi công suất thấp hay không chạy đều cho kết quả khác nhau. Yếu tố quan trọng nhất, theo chuyên gia, là phòng lab nào có phân tích các mẫu này. Vị này đặt câu hỏi rằng phòng lab đó có được công nhận không? Nó có thiết bị phân tích mẫu sắc ký khối phổ phân giải cao GCMS hay không và có nhân viên chuyên môn giàu kinh nghiệm hay không? Vị chuyên gia nói đó là những thông tin mà thông cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường không đề cập đến nên có thể xem là chưa đáng tin cậy.
Thông tin này nó là chưa rõ là ông lên cuộc như nào, đi vào thời điểm nào, lúc đó máy chạy theo công suất gì, bao nhiêu mẫu được phân tích bằng phương pháp gì, quy theo phương pháp nào của EPS, EPA, phân tích ở đâu, phải có những ý như thế mới tin được. Về công nghệ môi trường chưa bao giờ được coi là cái tổ phân tích ưu tiên cả.
Dự án của Formosa đã trở thành tiêu điểm chú ý của công chúng Việt Nam, nhất là các nhà hoạt động vì môi trường. Sau khi nó xả chất thải độc trái phép hồi tháng 4 năm ngoái, gây ra thảm họa cá chết ven biển 4 tỉnh miền Trung, vụ này đã ảnh hưởng lớn đến sinh kế nhiều người sống nhờ vào du lịch biển và đánh bắt buôn bán hải sản. Giữa năm ngoái, Formosa đã nhận trách nhiệm và chấp nhận bồi thường cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la. Ít ngày trước khi ra thông cáo bác bỏ lời đồn về khí thải của Formosa chứa dioxin furan, hôm 27 tháng 4, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã họp với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh và công ty gang thép Formosa về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin của Bộ nói đến nay Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản khắc phục 52 trên 53 lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường. Lỗi cuối cùng là chuyển đổi công nghệ từ dập cốc ướt sang dập cốc khô, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Trong một năm qua, nhiều người dân, nhất là ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, đã biểu tình hàng chục lần chống Formosa. Họ cho rằng dự án này không an toàn về mặt môi trường, vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế của họ.
Quốc hội Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật chuẩn thuận việc xây dựng một tượng đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, bang Virginia, để vinh danh các phi hành đoàn lái máy bay trực thăng đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Hôm 30 tháng 4, báo The Military Times cho biết Quốc hội đã phê chuẩn việc xây tượng đài tưởng niệm gần mộ các chiến sĩ vô danh thuộc khu 35 dọc theo Memorial Drive. Theo AP, người khởi xướng vận động xây đài tưởng niệm là Trung tá không quân hồi hưu Bob Hesselby, từng là một phi công lái máy bay trực thăng HA-1 Cobra trong chiến tranh Việt Nam. Ông Hesselby nói Nghĩa trang Quốc gia Arlington là nơi tập hợp nhiều mộ của các phi công lái trực thăng hy sinh trong chiến tranh Việt Nam nhất. Vào tháng 4 năm 2014, ông Hesselby, chủ tịch Hội cựu phi công và các thành viên khác trong hội đã tới Nghĩa trang Arlington để thảo luận việc tặng một cây xanh cho Nghĩa trang để tưởng nhớ các phi công đã nằm xuống. Sau đó, một trong các sử gia đề nghị nên xây dựng một tượng đài. Ông Hesselby nói với tờ Military Times rằng, chúng tôi phát hiện ra Nghĩa trang này là nơi tập trung nhiều nhất các mộ chiến sĩ không quân từng tham chiến tại Việt Nam. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Tammy Baldwin, đại diện cho bang Wisconsin, nói rằng tượng đài sẽ là một cơ hội để giáo dục mọi người hiểu câu chuyện của các phi công và nhân viên trong phi hành đoàn. Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào các máy bay trực thăng để chuyển quân và tiếp liệu hỗ trợ cho lực lượng bộ binh gần căn cứ của địch ở Việt Nam. Kinh phí xây tượng đài tưởng niệm phi công trực thăng hy sinh trong chiến tranh Việt Nam do Hiệp hội Phi công trực thăng tham chiến tại Việt Nam tài trợ. Hiệp hội Phi công trực thăng tham chiến tại Việt Nam đã vận động Quốc hội và thông qua sự hỗ trợ từ các cộng đồng trên toàn quốc, đạo luật tượng đài tưởng niệm phi công trực thăng tham chiến tại Việt Nam được thông qua vào tháng 3 do Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin thuộc Đảng Dân Chủ, đại diện bang Wisconsin, và dân biểu Dan Sullivan, Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Alaska giới thiệu dự luật được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Dân biểu Mark A. Modee, Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Nevada, là người giới thiệu dự luật tại Hạ viện. Bà Baldwin nói với tờ Army Times rằng bà cảm thấy xúc động khi được nghe những mẩu chuyện của ông Hesselby về những trải nghiệm của cá nhân ông tại Việt Nam và những câu chuyện về bạn bè và đồng đội của ông, những người đã vĩnh viễn ra đi. Một tượng đài tôn vinh các đội bay trực thăng tham chiến ở Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với thân nhân đến Nghĩa trang Arlington thăm viếng những người thân yêu, mà còn đối với những người không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Thượng nghị sĩ Baldwin nói tượng đài tôn vinh sự hy sinh của các phi hành đoàn trực thăng trong chiến tranh Việt Nam là điều lẽ ra nên được xây dựng từ lâu. Ước tính có khoảng 40.000 phi công trực thăng được đưa sang phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Hiệp hội Phi công trực thăng Mỹ tham chiến ở Việt Nam hiện có hơn 15.700 thành viên.
Thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1 tháng 5 cho hay Tham mưu trưởng Lục quân đã luân chuyển 26 sĩ quan cấp tướng, trong đó có chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Vị chuẩn tướng người Mỹ gốc Việt hiện đang giữ chức tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh Lục quân Trung tâm của Mỹ. Ông đóng tại căn cứ không quân Shaw, South Carolina. Bộ Tư lệnh Lục quân Trung tâm chuyên trách Trung Đông, Trung Á và Nam Á. Theo thông cáo, Chuẩn tướng Lương Xuân Việt, 52 tuổi, sẽ trở thành nhân vật quyền lực số 2 trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn 8 của Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Thông cáo không nói ngày ông Việt sẽ có mặt ở Hàn Quốc để đảm nhiệm chức phó tư lệnh chuyên trách hành quân. Trang web của Quân đoàn 8 vào ngày 2 tháng 5 vẫn chưa thể hiện tên và chức vụ của Chuẩn tướng Việt. Người đang nắm chức phó tư lệnh phụ trách hành quân của Quân đoàn 8 theo trang web là Chuẩn tướng Thomas Graves. Tư lệnh của quân đoàn là Trung tướng Thomas Vander. Quân đoàn này hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương kể từ năm 1944, thể hiện quyết tâm của Mỹ trợ giúp cho các đồng minh trong khu vực và ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng. Ưu tiên hàng đầu của quân đoàn là sự sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh. Một tuần trước khi Bộ Quốc phòng Mỹ loan tin điều động Chuẩn tướng Việt và 25 sĩ quan cấp tướng khác nhận nhiệm vụ mới, trang tin của Quốc hội Mỹ nói Tổng thống Donald Trump đã đề cử thăng cấp thiếu tướng cho ông Việt và 31 sĩ quan khác. Tin cho hay Tổng thống đã chuyển danh sách đề cử sang Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 24 tháng 4. Cách đây hơn 3 năm, ông Lương Xuân Việt, khi đó là Phó Tư lệnh đặc trách hành quân Sư đoàn 1 Thiết Kỵ, đã được thăng cấp từ đại tá lên chuẩn tướng, trở thành người gốc Việt đầu tiên là sĩ quan cấp tướng trong lịch sử quân đội Mỹ. Chuẩn tướng Việt cùng gia đình tị nạn chính trị và định cư năm 1975 tại Mỹ khi ông hơn 9 tuổi. Ông đã nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Đại học Southern California. Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em gái đều thành công trên đất Mỹ. Thân phụ của ông là Lương Xuân Đương, thiếu tá thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Đương đã qua đời năm 1997 tại California.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Ngày 2 tháng 5, Trung Quốc hoan nghênh lập trường mềm mỏng hơn của các quốc gia Đông Nam Á về khu vực Biển Đông đang tranh chấp tại hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra vào cuối tuần qua. Bắc Kinh nói điều đó cho thấy những nỗ lực giảm căng thẳng tỏ ra hiệu quả. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã loại việc đề cập đến hoạt động cải tạo đất đai và quân sự hóa trong tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh của khối tại thủ đô Manila, Philippines năm nay. Những đề cập trên đã được đưa vào tuyên bố năm ngoái và ngay cả trước đó trong một tuyên bố không được công bố mà Reuters đã có được hôm thứ Bảy. Hai nhà ngoại giao ASEAN cho Reuters biết năm nay Trung Quốc đã ép Chủ tịch ASEAN loại các hoạt động gây tranh cãi của Trung Quốc trên tuyến hàng hải chiến lược ra khỏi chương trình nghị sự chính thức của khối ASEAN. Trung Quốc không phải là một thành viên của khối ASEAN và cũng không tham dự hội nghị thượng đỉnh. Nội dung bản tuyên bố hàng năm của khối này được xem là cực kỳ nhạy cảm. Trung Quốc thường bị cáo buộc gây áp lực ảnh hưởng lên việc soạn thảo các bản tuyên bố để dập tắt những gì mà Bắc Kinh coi là thách thức đối với yêu sách chủ quyền rộng lớn của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của báo chí về việc liệu Trung Quốc có gây sức ép lên bản tuyên bố hay không. Tại một cuộc họp báo thường nhật, ông Cảnh Sảng nói, kể từ năm ngoái với nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Philippines, tình hình Biển Đông đã giảm nhiệt và mọi chuyện đã dịu đi. Tôi nghĩ điều này phù hợp với lợi ích của các nước trong khu vực. Phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm, diễn biến liên quan tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này một lần nữa thể hiện những thay đổi tích cực về tình hình Biển Đông và mong muốn chung của các nước trong khu vực là tìm kiếm sự ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển, và điều này cần được các bên tôn trọng và ủng hộ. Trung Quốc đã từng phản ứng tức giận với các thành viên trong khối ASEAN dám bày tỏ quan ngại về các hoạt động cải tạo, bồi đắp nhanh chóng ở quần đảo Trường Sa và việc lắp đặt các hệ thống tên lửa tại đây. Bản tuyên bố với dòng điệu nhẹ nhàng hơn được đưa ra khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tìm cách hòa giải với Trung Quốc sau nhiều năm tranh cãi về tranh chấp chủ quyền và sự hung hăng của Bắc Kinh. Sau khi đi đêm với ông Duterte, Trung Quốc đã đồng ý cho tàu của ngư dân Philippines trở lại khu vực đánh bắt có nhiều cá ở bãi Scarborough sau 4 năm phong tỏa nơi này. Trung Quốc hôm thứ Sáu đã trục xuất bà Sandy Fangelis 3 ngày sau khi một tòa án Trung Quốc kết tội bà làm gián điệp và tuyên án 3 năm rưỡi tù. Bà Fangelis hiện đã về đến Los Angeles đoàn tụ với chồng con và gia đình. Diễn biến này được dư luận xem như là một dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và là một dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump quan tâm đến những trường hợp như vậy. Từ Washington, thông tín viên Greg Flackers của đài VOA có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, bà Sandy Fangelis mới được gặp lại chồng ông Jeff Gelis và thân nhân gia đình ở bang California. Sau khi bà bị bắt ở Trung Quốc năm 2015, ông Jeff Gelis đã bắt đầu cuộc vận động đòi tự do cho bà. Ông thường xuyên cùng những người ủng hộ biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas. Ông nhận được sự ủng hộ từ ông John Kam của quỹ Duy Hua ở thành phố San Francisco.
I literally began working the case as soon as he called me. I met with senior advisors to the leadership.
Tôi thực sự đã bắt tay vào vụ này ngay khi ông Jeff Julius gọi điện cho tôi. Tôi đã tìm gặp các cố vấn cấp cao của giới lãnh đạo và với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.
Ông Kam cho biết ông không ngạc nhiên gì khi ông bà Julius tránh giới truyền thông báo chí.
She's been through quite an ordeal, as you know. She suffered 2 heart attacks while she was.
Bà Julius bị 2 cơn đau tim trong thời gian bị thẩm vấn. Do đó tôi biết chắc là bà ấy đuối sức. Bà ấy đã vượt qua thử thách rất lớn. Sức khỏe của bà ấy không tốt và họ đã xa cách nhau hơn 2 năm. Do đó tôi không ngạc nhiên là họ cần có thời gian riêng.
Ông Jeff Gillis cũng đề cao Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nêu lên trường hợp này với các giới chức Trung Quốc, điều mà ông Kam nhận định là sẽ giúp ích cho những trường hợp khác ở Trung Quốc.
This particular case, even though it is an American citizen, will, in my opinion,
trường hợp này, cho dù là của một công dân Mỹ, nhưng theo tôi, nó không chỉ giúp ích cho các công dân Mỹ khác. Hiện có khoảng hơn 100 người Mỹ đang gặp những rắc rối ở Trung Quốc, mà nó cũng giúp ích cho cả những người khác gặp phải những tình huống tương tự.
Câu chuyện này kết thúc cũng mang ý nghĩa một tình yêu khi người chồng đã kiên trì tranh đấu để đòi tự do cho vợ và mang bà về đoàn tụ với gia đình.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quân đội Hoa Kỳ cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa đang được lắp đặt ở Nam Triều Tiên giờ có khả năng đánh chặn các tên lửa bắn đi từ Bắc Triều Tiên. Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD có khả năng đánh chặn tên lửa ngay từ đầu, theo lời các giới chức quốc phòng Mỹ. Nhưng các giới chức này cảnh báo rằng phải mất thêm vài tháng nữa để đưa hệ thống vào hoạt động một cách đầy đủ. THAAD đang được lắp tại địa điểm của một sân golf cũ ở Seongju và có mục tiêu giúp bảo vệ chống các tên lửa đạn đạo phóng đi từ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc mạnh mẽ phản đối việc lắp đặt THAAD và coi hệ thống này là một mối đe dọa tiềm ẩn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm thứ Hai nói với các nhà báo rằng Trung Quốc yêu cầu lập tức dừng ngay việc triển khai lá chắn này. Bắc Triều Tiên đang ra sức phát triển các tên lửa đạn đạo. Trong những tháng gần đây, nước này đã tiến hành một loạt vụ thử nghiệm bất thành, vụ mới nhất xảy ra hôm thứ Bảy. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý sẵn lòng gặp lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, điều đó khó có thể diễn ra trong một ngày gần đây vì chưa bên nào sẵn sàng đưa ra bất cứ nhượng bộ nào để bảo đảm cho một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh như vậy. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Khi Tổng thống Trump hôm thứ Hai nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Bloomberg rằng ông sẽ hân hạnh gặp gỡ với nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên, ông cũng nói thêm rằng, trong hoàn cảnh thích hợp, tôi sẽ gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên John Spicer của Tòa Bạch Ốc sau đó nói rõ rằng những điều kiện rõ ràng hiện nay chưa có. Tiếp theo sau sự mở ngỏ có điều kiện của Tổng thống Trump về khả năng đối thoại với ông Kim, hai quân tạc cơ siêu thanh B-1B của Mỹ đã bay gần biên giới Liên Triều hôm thứ Ba, 2 tháng 5, trong cuộc thao dược quân sự chung với không quân Nam Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Hàn lên án Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần bờ vực chiến tranh hạt nhân. Căng thẳng tiếp tục tăng cao trên bán đảo Triều Tiên khi chính quyền của Tổng thống Trump đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân bằng cách áp lực lên Trung Quốc đòi Bắc Kinh phải tăng các biện pháp trừng phạt và nhấn mạnh đến khả năng sẵn sàng có biện pháp quân sự nếu cần. Hoa Kỳ và các đồng minh lâu nay luôn kiên định rằng đối thoại với Bắc Hàn với điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo và đồng ý đàm phán giải trừ hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hôm thứ Ba nói rằng cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim cũng có cùng những điều kiện đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Hàn, ông Cho Jun-hyuk phát biểu:
Về phát biểu của Tổng thống Trump, cả Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đều kiên định với lập trường rằng cửa ngõ đối thoại sẽ mở ra khi Bắc Triều Tiên phải tiến tới giải trừ hạt nhân, và đó là con đường chính đáng.
Để cuộc gặp gỡ Trump-Kim diễn ra, một số tiến bộ trong việc đóng băng hạt nhân của Bắc Triều Tiên và việc Mỹ ngưng tập trận chung với Hàn Quốc trước tiên cần phải đạt được. Nhưng phải mất nhiều tháng thương thảo cấp tập giữa hai bên mà hiện mọi kênh liên lạc chính thức đã bị cắt đứt. Giáo sư Daniel Pinkston, một nhà phân tích về Đông Bắc Á giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Troy ở Seoul, nhận định.
Tổng thống Trump đúng khi nói rằng ông sẽ gặp gỡ trong hoàn cảnh thích hợp, nhưng tôi nhận thấy rằng những điều kiện thích hợp đó là sẽ không có được trong một khoảng thời gian ngắn.
Chính quyền của ông Trump chưa có nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm về Đông Á ở Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng và chưa bổ nhiệm các đại sứ trọng yếu cho khu vực vốn rất cần thiết để khởi động một sáng kiến ngoại giao quan trọng như vậy. Cũng có câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thân phụ Kim Jong-il của ông trước đây thường viếng thăm Bắc Kinh và duy trì quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Hàn hiện nay chưa từng đến thăm đồng minh thân cận nhất và nước ủng hộ kinh tế lớn nhất của ông. Giáo sư Pinkston nhận định.
And that relationship is in the deep freeze.
Mối quan hệ khăng khít đó đang bị đóng băng và ngay vào lúc này bị mất chức năng trong một trường mực nào.
Các nhà phân tích nói rằng Chủ tịch Tập sẽ không gặp gỡ với ông Kim cho đến khi nào lãnh tụ Bắc Hàn đồng ý nói chuyện giải trừ vũ khí hạt nhân. Và ông Kim cũng không thể gặp gỡ với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới vì sợ rằng điều đó càng khiến cho mối quan hệ với lãnh đạo Trung Quốc bị chia cắt sâu hơn. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông Mike Pompeo, đến Seoul cuối tuần qua để họp với các giới chức tình báo Nam Triều Tiên. Mỹ hôm thứ Ba xác nhận rằng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD được triển khai ở Nam Hàn đã bắt đầu hoạt động, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, các cuộc biểu tình chống đối ở Hàn Quốc và yêu cầu đột ngột của Tổng thống Trump đòi Seoul phải trả $1 tỷ cho chi phí triển khai THAAD, một đòi hỏi mà Nam Hàn từ chối. Một hạm đội tác chiến của Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu được phái đến vùng biển của bán đảo Triều Tiên để tham gia thao dược quân sự chung với các lực lượng của Hàn Quốc và Nhật Bản.
Hải quân Thái Lan ngày 1 tháng 5 bênh vực kế hoạch mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc giữa những chỉ trích gia tăng từ công luận và những nghi vấn về sự cần thiết mua các tàu ngầm đắt tiền này. Chính phủ quân nhân tuần trước chấp thuận mua tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc trị giá $390 triệu. Tham mưu trưởng Hải quân Thái Lan, Đô đốc Liu Chai Rudit, cho biết việc chi trả sẽ chia thành nhiều giai đoạn trong vòng 7 năm và sẽ không làm cho các phần ngân sách khác của chính phủ thâm hụt. Tình hình an ninh trong khu vực không có gì chắc chắn và nhu cầu sử dụng vũ lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Đô đốc Liu Chai phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Hải quân ở Sathaip, Đông Nam, Bangkok. Đô đốc Liu Chai nhấn mạnh Thái Lan phải bảo vệ biên giới biển, đồng thời bác quan ngại của quần chúng. Ông nói Xin Trích cần xúc tiến các thương vụ này. Thái Lan không dính líu tới các tranh chấp với Trung Quốc hay các quốc gia Đông Nam Á khác ở Biển Đông, nhưng có tranh chấp với Campuchia về ranh giới biển tại một khu vực dồi dào trữ lượng dầu khí ở Vịnh Thái Lan. Thái Lan cũng có những đường biên giới biển trên Ấn Độ Dương. Các chính trị gia thuộc hai đảng chính trị chính ở Thái Lan chỉ trích việc mua tàu ngầm S-26T, cáo buộc chính phủ quân nhân quản lý không tốt tài sản quốc gia giữa lúc kinh tế suy thoái. Ngân sách quốc phòng năm nay của Thái Lan lên đến hơn $6.11 tỷ, tức là tăng 9% so với năm 2014, năm quân đội lên nắm quyền. Trung Quốc là cường quốc đầu tiên công nhận hội đồng quân nhân cầm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014. Đáp lại cuộc lật đổ chính phủ dân cử ở Thái, Hoa Kỳ đã phong tỏa $4.7 triệu viện trợ về an ninh và hủy một số thỏa thuận an ninh với Thái.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Miền Bắc, xứ sở của các lễ hội. Dường như càng về sau, các lễ hội mang màu sắc Trung Hoa càng đậm dấu trên đất Bắc. Từ lễ hội thờ mẫu mà trên thực tế là thờ bà Nữ Oa hay bà Âu Cơ đều bắt nguồn từ các huyền thoại mang đậm yếu tố Trung Hoa. Và bên ngoài các lễ hội, những thứ hàng hóa bày bán từ các đồng ruộng, nhà máy, xí nghiệp Việt Nam cho đến ruộng vườn, nhà máy, xí nghiệp Trung Quốc đều có đủ. Từ củ sắn dây, củ khoai lang luộc, cải bánh đa, bánh chưng, chả lụa cho đến bộ lư đồng do Trung Quốc sản xuất, cũng như các bộ kéo siêu bén có giá rẻ bèo và nguồn gốc không rõ ràng cũng bày bán khắp bên ngoài các lễ hội. Dường như trên đất Bắc có riêng một nhóm người, một nhóm công việc gắn liền với các lễ hội. Chị Mai Thủy, chuyên bán khoai lang, bắp, củ mài luộc ở các lễ hội khắp đất Bắc, chia sẻ với VOA.
Bán không ăn thua gì đâu anh ạ. Ngày được 50-100, mệt mỏi, vất vả lắm anh ạ. Vâng, ở đây không có công ăn làm thì nghề thì bươn trả tí vậy thôi. Chị ơi, mua đi chị ơi.
Chị Phương Thủy, bán và quảng bá thương hiệu bánh đa Bắc Ninh ở các lễ hội đất Bắc, chia sẻ với VOA.
Bắc Giang, chỉ có Bắc Giang mới có vùng Bắc Giang bánh này. Nguyên liệu gồm có lạc, vừng và bột gạo, không có gì à. Ngoài đó làm tất cả hoàn toàn 100% bằng hàng thủ công. Nên là các khách hàng dùng cái bánh này chỉ có yên tâm ạ.
Chị Lai, người bán bánh đa Bắc Ninh ở các lễ hội, chia sẻ với VOA.
Thấp lắm, đây là mình chỉ lấy công làm lãi thôi. Lấy công làm lãi thôi chứ... Ông nhập cái này thì nó không đáng là bao nhiêu.
Khi quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu nhỏ, thay vào đó là những khu công nghiệp, những cơ sở sản xuất sử dụng lao động giá rẻ nhưng đòi hỏi độ tuổi thấp và có sức khỏe tốt, thì một bộ phận không nhỏ nông dân phải đi làm thuê làm mướn tứ xứ hoặc tìm kế sinh nhai quanh quẩn ở các lễ hội để tồn tại. Trong khi nguồn nông sản có chất lượng tốt ở Việt Nam không thể bán ra thị trường với giá rẻ được do chi phí sản xuất quá cao, thì nguồn hàng Trung Quốc với giá rẻ bèo và mẫu mạ bắt mắt trở thành cái phao cứu sinh cho số đông người chọn công việc buôn bán bên ngoài các lễ hội. Với giá mua vào khá rẻ, nhưng khi bán ra lại đúng với giá sản phẩm Việt, tiền lại cao, dễ tồn tại. Bán tiền xu cổ, đồ cổ, bài cơ thế để thách đấu kiếm tiền sống qua ngày cũng là một trong những hoạt động bên ngoài lễ hội. Bà Phấn bán lạc và bánh đa ở bên ngoài các lễ hội, chia sẻ với VOA.
Chỉ được có độ 30.000.
Chị Phương Thủy bán và quảng bá thương hiệu bánh đa Bắc Ninh ở các lễ hội đất Bắc, chia sẻ với VOA.
Thì gồm có bánh một cái loại là bằng vừng, lạc, bột gạo. Nguyên chất thì là có nghĩa của làng kế. Còn đâu cái bánh này là bánh vừng lạc có thêm cả dừa nữa thì làng Thổ Hà, thành phố Bắc Ninh em ạ. À Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang. Thế nhưng mà làm được một cái bánh như thế này ra thì nói chung là tất cả hoàn toàn bọn chị là tất cả bên đấy họ làm phải bằng thủ công toàn bộ. Từ khâu xay bột tráng bánh, sau đó phơi bánh và đến nướng bánh. Đến tay bọn chị cuối cùng là chị bán cái bánh này. Cái sản phẩm để thực ra thì chị bán để chị quảng bá cái thương hiệu là chính thôi. Chứ cái lãi suất cái bánh ra thì một cái bánh ra chị bán ra chị chỉ lãi được 3.000 một cái. Đấy. Em cứ xem tham quan cái bánh này và nói chung là cái bánh này thì là chị cũng rất muốn là để đưa cái thương hiệu làng bánh đa tế của Bắc Giang để đến tay cho mọi người du lịch ở trong Việt Nam để biết.
Các loại trái cây của nông dân Việt Nam trồng thường phải đánh vật trong một cuộc chiến hết sức gay cấn với các loại trái cây nguồn gốc Trung Quốc. Và cách lựa chọn của những người bán hàng bên ngoài các lễ hội bao giờ cũng là hàng Trung Quốc, bởi nó dễ bán và dễ sinh lại, dễ thu hút người mua do vẻ bên ngoài bắt mắt. Nói cho cùng, các lễ hội trên đất Bắc mang đậm chất Trung Hoa từ nội dung đến hình thức và những yếu tố liên đới bên ngoài lễ hội lại thêm phần làm đậm thêm màu sắc Trung Quốc trong không gian lễ hội Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.